Kính thưa cộng đoàn, người Do Thái xưa kia ở đây nói về những con người có học và cả những con người mà đã thường chuyên chăm đi vào đền thờ, và là những con người có thể nói rằng họ thông thạo lời của Chúa. Họ ngạc nhiên vì Đức Giê-xu là người không phải là một luật sĩ, không phải xuất thân từ hàng tư tế, cũng không phải là người xuất thân từ người biệt phái, là những con người chuyên chăm học hỏi lời của Chúa. Ấy thế mà Đức Giê-xu lại có những lời nóng bỏng, Đức Giê-xu lại có những đạo lý sâu xa, Đức Giê-xu có những lời khôn ngoan để hướng dẫn người ta về với Thiên Chúa. Chính vì vậy, khi nghe Đức Giê-xu giảng, nhiều người đã cảm nhận một điều là bởi đâu ông này được khôn ngoan như thế? Và câu trả lời cũng là câu mà Đức Giê-xu khai mở cho người ta biết, cái nguồn mạch khôn ngoan phát xuất bởi chính Thiên Chúa là Cha của Ngài. Và sau này, những người nào muốn kín múc cái nguồn khôn ngoan đó thì cũng phải là những người được Thánh Linh soi sáng. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày hôm nay chúng ta mừng một vị thánh, một vị thánh mà sống ở đời chỉ có 33 năm, 1 tháng, 4 ngày. Một vị thánh mà làm rạng danh cho giáo hội, một vị thánh mà lôi kéo rất nhiều con người đến với Chúa, một vị thánh đã xây dựng một nền hòa bình cho giáo hội, và cũng một vị thánh đã đem lại sự hòa bình qua cái việc mà các lãnh chúa gầm gừ và muốn đánh nhau. Vị thánh đó là Thánh Catarina Siena. Nếu trong trường hợp chúng ta lần dở lại tiểu sử của vị thánh này, thì chúng ta thấy và chúng ta ngạc nhiên vì một con người bé bỏng này đã đón nhận thần khí của Thiên Chúa và để cho Thánh Linh tác động dẫn dắt để trở nên một con người vĩ đại. Thánh nhân sinh vào trong một gia đình có 25 người con, và rồi sau này cha mẹ của Ngài lại nhận một người con nuôi là người cháu, và chính người cháu này sau này đã đi tu dòng Đa Minh và trở nên vị linh hướng cha giải tội đầu tiên của Catarina. Trong một cái gia đình mà đông con như vậy thì chắc hẳn rằng việc mà giáo dục con cái đến nơi đến chốn cho học hành đầy đủ quả là một việc không tưởng. Và thật vậy, Thánh Catarina chẳng được học hành gì bao nhiêu cả, và người ta vẫn nói Ngài là một người gần như mù chữ. Gia đình của Ngài ở gần với tu viện của vài giáo xứ của các cha dòng Đa Minh, nên ngay từ tấm bé, Catarina đã thường xuyên được cha mẹ, các anh chị dẫn đi nhà thờ. Và rồi cái lòng đạo đức bình dân của cha mẹ đã ảnh hưởng rất nhiều trên tâm hồn của Catarina. Cha Raimundo Capu là một vị linh hướng 6 năm trong cuộc đời của Thánh Catarina đã viết như thế này: ngay từ khi còn nhỏ thì mỗi lần đi lên từng bậc thang một thì Catarina đã đọc một kinh kính mừng. Cứ mỗi một bước thì lại đọc một kinh kính mừng. Và cho đến năm 6 tuổi thì trong một cái cuộc đi chơi sang nhà người chị ruột trở về thì Catarina được Chúa cho nhìn thấy ở trên nóc nhà thờ dòng Đa Minh một hình tượng mà in sâu vào trong tâm khảm của Catarina. Đó là Catarina được nhìn thấy Đức Giêsu trong y phục của một vị giáo hoàng. Bên cạnh ngài có Thánh Phêrô, Thánh Phaolô và Thánh Gioan Thánh Sử. Những hình tượng này làm cho Catarina suy nghĩ và suy niệm trong suốt cuộc đời. Những hình tượng Đức Giêsu hiện ra để nói về tình thương yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, một nhân loại tội lỗi, một nhân loại mà Đức Giêsu sẽ cứu chuộc bằng chính bửu huyết của mình. Và Catarina trong suốt cuộc đời đã luôn luôn suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, về tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Rồi hình ảnh Đức Giêsu mặc phẩm phục của vị giáo hoàng, điều đó nói lên Đức Giêsu là đầu của hội thánh, và vị giáo hoàng cũng là người lãnh nhận cái nhiệm vụ đó từ Chúa Giêsu. Nên vì vậy mà phải yêu mến giáo hội và hiến thân mình để làm cho giáo hội được bình an, làm cho giáo hội được luôn luôn sống thánh thiện. Và cuộc đời của Thánh Catarina từ hy sinh hãm mình cho đến bằng những hành động, bằng những lời nói, những lời viết, những chữ viết của mình đã khuyến khích biết bao nhiêu người và mời gọi từ giáo hoàng cho đến các hồng y, các giám mục, các linh mục và giáo dân là làm sao cần phải canh tân giáo hội theo đúng ý Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của một người phụ nữ nhỏ bé này với 33 tuổi sống ở trần gian đã làm nên những công việc vĩ đại. Dầu rằng gia đình mong mỏi cho Catarina sống như là những thiếu nữ khác để rồi lập gia đình, nhưng mà Catarina ngay từ năm 7 tuổi, sau khi được thị kiến việc Chúa Giêsu hiện ra, thì cô đã quyết tâm khấn giữ mình trinh trong để thuộc về Chúa hoàn toàn. Và năm 16 tuổi thì Catarina đã xin với cha mẹ để gia nhập vào dòng Ba Đa Minh, hay ngày hôm nay chúng ta kêu là Huynh đoàn Đa Minh. Từ khi gia nhập vào Huynh đoàn Đa Minh, Catarina đã sống hết sức là tích cực. Hàng ngày cùng với các chị em đi chăm sóc những người nghèo khổ, những con người bệnh tật. Và rồi khi ở nhà thì chuyên chăm nguyện ngắm. Dầu rằng khi làm việc ở nhà, nấu cơm, nấu nước, giặt giũ, quét nhà, bất cứ một cái hoàn cảnh nào, Catarina cũng say đắm và suy niệm về Chúa. Rồi năm 20 tuổi thì Chúa hiện ra và nói rằng từ nay trở đi con phải ra khỏi cái phòng kín này để đi hoạt động tông đồ. Catarina buồn lắm, với thưa với Chúa rằng như thế làm sao được, làm sao con có thể gần gũi Chúa trong lời cầu nguyện được. Và Chúa nói với Catarina là con nên nhớ rằng cha đã lập ra cái luật là mến Chúa và yêu người. Nên việc mà con cộng tác, con yêu mến và làm cho người khác yêu mến Thiên Chúa, đó chính là cái bước thứ hai của đời sống yêu mến Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cho đến năm 25 tuổi thì Catarina đã trở nên một người mẹ thiêng liêng của rất nhiều linh mục và tu sĩ. Từ vì cuộc sống của thiếu nữ này đã trở nên một cái gương sáng, cái cuộc sống cũng như là những lời nói của ngài đã có một cái sức thu hút rất nhiều người. Cả những cha giải tội của ngài cũng nhận ngài làm mẫu sư mẫu, tức là một người hướng dẫn về đàng thiêng liêng. Rồi khi giáo hội loạn ly, Đức Giáo Hoàng đi đầy ở Avignon bên nước Pháp, thì chính chị Catarina đã từng viết thơ và qua tận Avignon để nài xin Đức Giáo Hoàng, khuyên bảo Đức Giáo Hoàng trở về Roma để tái lập một trật tự cho giáo hội. Và năm 377 thì Đức Giáo Hoàng đã trở về Roma thật sự. Và trong suốt thời gian Đức Giáo Hoàng ở Roma thì đã mời Catarina cùng với đoàn tùy tùng của Catarina, tức là những người con thiêng liêng của Ngài, đến Roma để cầu nguyện và làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng. Và cũng trong thời gian này thì chính chị Catarina đã viết rất nhiều những lá thơ cho các Đức Giáo, cho Giáo Hoàng, cho Hồng Y Giám Mục, cho các linh mục và cho nhiều thành phần giáo dân để mời gọi họ canh tân giáo hội, và viết thơ cho các lãnh chúa của các thành phố để mời gọi họ tái lập lại một sự hòa bình, mang lại một sự an vui cho dân chúng. Cuộc đời của Thánh Catarina đã là một cuộc đời hoạt động không ngừng vì lòng yêu mến Chúa Giêsu, vì lòng yêu mến giáo hội và vì lòng yêu mến các linh hồn. Ngài xả thân và Ngài ăn chay hãm mình để cầu nguyện cho hòa bình của giáo hội và của thế giới, cầu nguyện cho mọi người nhận biết Thiên Chúa và thờ phượng Thiên Chúa. Những cái công việc của Ngài đã làm cho Ngài hao mòn sức lực, và những giáo thuyết cũng như những lời tu đức của Ngài đã làm cho giáo hội được thêm nhiều những con người sống đạo đức, sống chân tình với Thiên Chúa và sống tình bác ái với nhau. Nên vì vậy, sau khi Ngài qua đời năm 1380 thì 81 năm sau, Đức Giáo Hoàng Pio thứ hai đã phong hiển thánh cho Ngài. Và rồi nhiều vị giáo hoàng sau đó đã đặt Ngài làm bổn mạng của Đức Ý, rồi bổn mạng của châu Âu. Và Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã phong Ngài làm tiến sĩ của Hội Thánh. Một con người mù chữ mà làm nhà giáo, trở nên một người mẫu mực dạy dỗ cho cả giáo hội một con đường thiêng liêng. Những lời thần học, những lời nói về Chúa của Ngài đơn sơ, và tất cả những điều đó là Ngài học từ nơi Thiên Chúa. Thánh Linh của Thiên Chúa tác động nơi Ngài, hướng dẫn Ngài. Ngài mở rộng con tim của mình, Ngài mở rộng tâm hồn của mình để cho Thiên Chúa hoàn toàn chiếm ngự, Thiên Chúa hoàn toàn dẫn dắt Ngài. Và cũng chính vì vậy, Ngài chỉ là một phụ nữ nhỏ nhắn, một phụ nữ mà gầy ốm, nhưng mà lại là một con người có tâm hồn hết sức là quảng đại, một con người hoàn toàn để cho Thiên Chúa tác động, dẫn dắt và biến Ngài trở thành một khí cụ của Thiên Chúa. Và như vừa xong chúng ta đọc bài tin mừng, người ta ngạc nhiên là Đức Giêsu chẳng học hành gì mà tại sao có những lời khôn ngoan như thế. Thì ngày hôm nay khi mà chiêm ngưỡng cuộc đời của Thánh Catarina, tiến sĩ giáo hội, chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì con người này đã để cho Chúa làm việc hướng dẫn và trở nên một kỳ công vĩ đại của Thiên Chúa trong giáo hội và trong nhân loại. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta cũng theo gương Thánh Catarina để luôn luôn biết cởi mở tâm hồn của mình, để luôn luôn để đón nhận Thánh Linh của Thiên Chúa và làm để cho Thánh Linh của Thiên Chúa dẫn dắt, hướng dẫn mình để mình có thể cộng tác với Chúa, xây dựng giáo hội và xã hội trong bình an của Chúa.